Xin chào mọi người, lại là mình đây và lại là Comfort Food, nơi chúng ta nói về những món ăn dễ dàng. Trong số lần này thì chúng ta sẽ nói về một hương vị hoàn toàn mới, không phải món mặn, không phải món chính và về cơ bản không phải là một món sẽ xuất hiện như là một ngôi sao trong bữa ăn. Cho dù nếu muốn thì thật ra bạn cũng có thể ăn thay bữa được. Hãy cùng nói về một sự an ủi có tính biểu tượng, đó là những que kem, viên kem, hộp kem đầy tội lỗi nhé. Tại sao lại nói là sự an ủi có tính biểu tượng? Mình tự thấy thích cụm từ này do mình nghĩ ra, thế nên là mình muốn giải thích với nó đầu tiên. Kem không phải là một hình ảnh quá là độc lập trong tâm trí chúng ta, hay là ít nhất thì trong tâm trí mình nó là như vậy. Một hộp kem á, sẽ luôn đi kèm một hình ảnh khá là xến sập mà mình tin là trong đầu chúng ta ai cũng có. Đấy là những cô gái mặc pyjama thùng thình, tóc tai thì bù xù, lê thê lết thết ra sofa hoặc là lên giường và bật tivi lên, trong tay ôm một hộp kem to đùng và cứ thế ăn hết nội thất tình của mình đi với từng xúc kem. Tại sao chúng ta lại có hình ảnh đấy trong đầu nhỉ? Vì nó thực tế à? Thật ra thì mình nghĩ là không đâu, vì kem thực ra không phải là lựa chọn ăn tiêu sầu hàng đầu của các cô gái Việt Nam. Cho tới ít nhất là thời gian gần đây, mình nghĩ vậy. Khi mình còn nhỏ hay là thậm chí học tới tận cấp 3 đi chăng nữa, kem hộp vẫn tương đối là một xa xỉ phẩm, khi mà có quá nhiều những cái lựa chọn món ngọt khác phổ biến hơn và quan trọng hơn là rẻ hơn cực kỳ nhiều. Thậm chí khi thèm ăn kem thì chúng ta cùng lắm sẽ ăn kem que Tràng Tiền hoặc là kem ốc quế tươi tại xưởng, chứ ít khi mua một hộp kem về nhà ăn. Chưa kể là khi còn nhỏ thì lựa chọn kem hộp cũng chẳng hề đa dạng tí nào. Có lẽ là chúng ta chỉ có vài vị kem vani, kem sô-cô-la của Vinamilk, đến thế là cùng. Thế nên là cái hình ảnh thất tình xúc kem từ hộp ăn chắc chắn là không thực tế chút nào với chúng ta. Với những người, hay cụ thể hơn là những cô gái, sinh ra và lớn lên tại Việt Nam. Hay là do lúc bé khi thất tình mình không làm thế nên là mình nghĩ là mọi người cũng không làm vậy nhỉ? Mọi người có ăn kem khi thất tình lúc nhỏ không? Khi lớn lên hay là cụ thể hơn là phải đến tầm 3-4 năm trở lại đây á, thì mình mới bắt đầu áp dụng chữa thất tình và về cơ bản là mọi đau buồn trong cuộc sống nói chung với một hộp kem. Và thành thật mà nói thì mình thấy nó cũng khá là hiệu nghiệm đấy các bạn ạ. Sự an ủi đến từ một viên kem ngon đúng là không thể xem thường được đâu. Nó giống như là sự đánh thức đến từ một ly cà phê ngon đấy. Nó rất ngọt ngào, nó làm bạn dễ chịu và quan trọng hơn là bạn cảm nhận được tác dụng của nó gần như ngay lập tức. Quay trở lại với hình ảnh hộp kem và những cô gái thất tình thì mình tiếp tục nghĩ xem tại sao nó lại quen thuộc đến thế. Và mình bắt đầu truy dấu vết tới suy nghĩ có lẽ là đúng đắn hơn của mình. Đấy là vì mình cảm thấy nó xuất hiện nhiều trong thời trang hoặc phim ảnh. Cái này với cá nhân mình thì cực kỳ đúng. Vì quãng thời gian làm thời trang và sự yêu thích phim ảnh của cá nhân mình cho mình nhìn thấy cực kỳ nhiều hình ảnh các hộp kem cùng các cô gái thất tình luôn. Nó được lặp đi lặp lại nhiều nhất có lẽ là ở trong Friends, là series yêu thích của mình. Không chỉ một lần đâu, hộp kem xuất hiện như là một điều hiển nhiên khi mà bạn đang chê chán và buồn tình ở trong Friends vậy. Mình nhớ nó hiển nhiên tới mức mà nó còn được trở thành một trò đùa trong series này. Và phải nhớ rõ rằng là Friends là một show truyền hình không chỉ phản ánh mà nó còn đại diện toàn bộ pop culture trong những năm 90 và đầu 2000. Thế nên là nếu mà đã xuất hiện như một trò đùa trong Friends á, tức là bạn thực sự là một phần của văn hóa. Cảnh ăn kem khi thất tình không chỉ xuất hiện một lần trong series này, nhưng mà mình nhớ rõ nhất là cảnh khi mà một người con trai trong nhóm là Chandler thất tình. Khi đấy văn hóa ăn kem khi thất tình mới thực sự lộ rõ. Lúc đấy mình nhớ là Chandler thất tình và được Monica và Rachel mời một thìa kem. Chandler ăn một thìa và bảo là it tastes like crap, tức là sao cái này ăn tệ tới như vậy chứ. Và Rachel trả lời là ừ, thật ra đây là kem ít calo, không sữa vớ vẩn thôi. Bọn tao để dành những cái kem thật sự cho những ca cũng thực sự nghiêm trọng cơ. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là dù thế nào đi chăng nữa thì thất tình cũng là ăn kem, không bàn cãi. Thế nên là đến khi ăn nhiều quá thì phải tự biết tém lại hoặc là tự biết tìm phương án thay thế để không phát phì, có vậy thôi. Comfort food lần này của chúng ta thực sự là một biểu tượng của sự an ủi tâm hồn, của sự xoa dịu cảm xúc phải không ạ? Không phải bánh ngọt đâu, thật ra nó chính là kem đấy. Khi nghĩ về kem thì trong tâm trí của mình luôn bị chia về hai ngả như hai sản phẩm hoàn toàn độc lập. Một đằng là những que gelato tươi mới thơm ngon và một đằng là những hộp kem bán sẵn trong siêu thị với vô vàn hương vị. Mình đã thoáng nghĩ trong đầu rằng mình sẽ chia hạng mục như vậy để nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên cái bản tính cẩn thận khiến mình phải dò dẫm tìm hiểu lại xem trên đời có những loại kem gì. Và bạn biết sao không? Mình được gợi nhớ ra bao nhiêu loại kem trên đời, rõ ràng là mình biết nhưng lại không hề nghĩ tới. Bên cạnh gelato và kem hộp, trong ký ức tuổi thơ của chúng ta vẫn còn gặp gỡ với một vài kiểu kem nữa cơ. Và trước khi mình kể những loại kem mình tìm thấy thì hãy thử tự nhớ lại xem bạn đã từng ăn những kiểu kem nào trong đời nhé. Để mình bật 30 giây nhạc hay để bạn nhớ lại trước khi mình bật mí. 30 giây này nó chỉ là một bài hát mà dạo này mình hay nghe thôi, chứ nó không liên quan gì tới kem đâu. Nếu bạn biết thì mình thích bạn hơn một chút rồi đấy. Cannot sustain it is what I'm thinking, not what I'm drinking. I hold on my waist, these thoughts are pervasive. It's not a statement, but peace can be evasive. You're a mouthful that amounts for. I know the week on my own. Now I'm a novel made resourceful. I start a chain with my thoughts. Rồi. Khi tìm hiểu về các loại kem thì mình đã được nhớ về các loại sau. Đầu tiên là kem đá bào, đấy là những cốc đá bào ở cổng trường được xịt siro đủ màu đủ vị lên. Và mỗi lần ăn xong thì lưỡi cũng đủ nguyên màu siro cho tới tận lúc đánh răng luôn. Một phiên bản kem mà chắc chắn chúng ta đều đã từng tự làm ở nhà nữa chứ. Đấy chính là cho sữa chua vào ngăn đá. Vâng, frozen yogurt cũng được tính là một loại kem đấy ạ. Và mình còn được gợi nhớ về soft serve là loại kem tươi mềm mịn hơn gelato thông thường. Vì sử dụng sữa có hàm lượng chất béo thấp hơn và có nhiệt độ đông thấp hơn. À, và cả mochi ice cream cũng là một kiểu kem nữa. Ai mà không mê những viên kem mochi đủ vị cơ chứ. Hồi trước mình và chị gái mình tối nào cũng mua một hộp 6 viên để mỗi đứa ăn 3 viên. Đúng là tuổi trẻ, tối nào cũng ăn 3 viên kem nhưng mà lúc nào thì cũng gầy. Ngoài đó ra thì vẫn còn rất là nhiều các kiểu kem khác. Tuy nhiên để liệt kê thì quả thực là vô cùng. Vô vàn các loại kem trên đời theo như mình thấy có thể được chia thành 3 kiểu. Một là nguồn gốc xuất xứ. Bạn có còn nhớ ngày xưa chúng ta có hàng kem tên là kem New Zealand không? Đấy chính là một kiểu theo nguồn gốc xuất xứ đấy. Hai là cấu trúc kem. Ví dụ như kem gelato và kem sorbet sẽ khác nhau về cấu trúc, cho dù có thể cũng đang cùng diễn tả chung một hương vị chẳng hạn. Và ba chính là cách ăn kem. Ví dụ như là kiểu ice cream sandwich chẳng hạn. Về cơ bản nó cũng là một viên kem như thông thường thôi, nhưng mà viên kem này được kẹp giữa hai miếng bánh xốp giống như chiếc sandwich mà chúng ta hay ăn, cũng có thể gọi là một kiểu ăn kem đấy. Trong bối cảnh podcast của chúng ta hôm nay thì mình xin phép sẽ chia theo hai kiểu mà cá nhân mình quan tâm và thấy tạo nên sự khác biệt lớn nhất nhé. Đó là artisan ice cream, những loại kem được làm thủ công, và commercial ice cream, những loại kem được sản xuất hàng loạt để đóng hộp và bán sẵn. Trong artisan ice cream cũng sẽ có đủ kiểu artisan khác nhau, và trong commercial cũng sẽ có đủ kiểu commercial. Từ đó chúng ta sẽ phát triển tiếp câu chuyện này vậy. Và cũng phải nói rằng artisan ice cream hay commercial ice cream nó đều là những từ do mình nghĩ ra để phân biệt cho dễ thôi. Chứ nó cũng chẳng phải là tên gọi chính thức của bất cứ một loại kem nào đâu. Khi nhắc tới artisan ice cream thì mình sẽ nghĩ ngay về những que gelato ở Ý, nơi được mệnh danh là quê hương của gelato. Nhưng mà có phải như vậy thật không nhỉ? Kem là món có nguồn gốc xuất xứ khó hiểu và khó định hình nhất, khó hơn là pasta và lẩu nhiều. Không ai biết kem thực sự xuất phát từ đâu, nhưng mà chúng ta có thể biết nguồn gốc nguyên thủy của kem chính là tuyết. Những ghi chép đầu tiên của kem xuất hiện từ khoảng trước công nguyên, và đây hóa ra là một món cực kỳ thượng lưu đấy các bạn nhé. Alexander Đại Đế thì cực kỳ đam mê việc ăn một ly tuyết mát lạnh được dưới thêm một chút mật ong hoặc là rượu. Caesar thì thường xuyên cử người lên núi để mang tuyết về. Những cục tuyết đã được ngấm đẫm nước quả từ trái chín trên cây rụng xuống, một loại kem tự nhiên cực phẩm luôn. Và thời điểm đấy thì có thể tưởng tượng rằng kem cũng có thể được thu hoạch từ những vùng băng giá, chẳng khác gì hoa quả được thu hoạch từ rừng cả. Hơn 1.000 năm sau, các biến thể của một phiên bản kem lần lượt xuất hiện ở Ý, ở Anh, ở Pháp. Và khi đó thì chúng thường được gọi là cream ice, chứ không phải là ice cream nha. Cream ice là những viên đá mềm mượt như là kem, như là cream ấy. Phải tới cuối những năm 1700 thì kem mới đến được với châu Mỹ. Và vào lúc đó thì các công thức kem đã tương đối hình thành để người Mỹ có thể tham khảo, học theo và sáng tạo tiếp rồi. Thế nhưng mà đến ngày hôm nay thì Mỹ lại là thị trường sản xuất và tiêu thụ kem lớn nhất thế giới, với một báo cáo cho thấy rằng 90% người Mỹ đều ăn kem cực kỳ đều đặn. Và đây, bây giờ mới tới đoạn mà chúng ta chờ đợi. Tại sao nước Ý lại được coi là quê hương của kem? Vì trong khoảng những năm 1600 thì một người đàn ông tên là Antonio Latini tại Naples, Ý chính thức sáng tạo và ghi chép lại công thức để tạo nên viên kem đầu tiên. Và bạn biết sao không? Chỉ những viên sorbet, những viên kem không sử dụng tới sữa mà chỉ có nước, hoa quả tươi và đường mới là những viên kem đầu tiên. Tuy nhiên, chưa thỏa mãn tại đó, thế nên là không lâu sau thì Antonio cũng tạo ra một công thức kem sorbet có sử dụng sữa. Đây mới là món kem mà được các nhà ẩm thực học chính thức ghi nhận là công thức kem hoàn chỉnh đầu tiên. Tự dưng nói tới đây mình thấy cũng hay hay nhỉ, lại còn có các nhà ẩm thực học nữa. Chắc chắn là sẽ phải có rồi, nhưng mà ít khi mình thấy họ xuất hiện trong các ghi chép một cách chính thống như thế này. Vào khoảng cuối thế kỷ 16 thì một người gốc Ý có một cái tên nói chung là rất là khó phát âm, thế nên là mình sẽ đọc rất từ từ nhé. Francesco Pio de Cotarelli. Ok, mình đọc tên ông này một lần thôi nhé. Ông này mở một tiệm cà phê ở Paris tên là Il Proco. Đây cũng là tiệm cà phê đầu tiên ở Paris và được rất nhiều các nhà văn, nhà chính trị, những nhân vật tri thức qua lại như là Benjamin Franklin này, Victor Hugo hay là thậm chí Napoleon lui tới. Đây cũng chính là nơi viên gelato đầu tiên được ra mắt, hay còn được gọi là sorbet phiên bản Ý. Gelato sử dụng sữa có độ béo cao hơn, đông ở nhiệt độ thấp hơn, trong cấu trúc kem cũng chứa ít không khí hơn ice cream sản xuất hàng loạt thông thường ngày nay, thế nên là texture kem đặc và có hương vị sâu sắc hơn rất là nhiều. Từng viên gelato được phục vụ trong những chiếc bát sứ nhỏ xíu như là chiếc cốc đựng trứng ấy, vừa trang trọng mà cũng vừa rất là đáng yêu. Procopio từ đó được biết tới như là cha đẻ của gelato Ý. Nghĩ cũng thấy buồn cười nhỉ. Một sản phẩm chuyên an ủi trẻ em thất tình ngày nay, hóa ra ngày xưa chỉ được phục vụ riêng cho giới thượng lưu, hay nói kỹ hơn là các đấng năng nhi đại anh hào để bàn công to chuyện lớn. Không biết các ông vua ngày xưa giờ nghe tin này sẽ cảm thấy thế nào? Artisan ice cream, hay gọi tiếng Việt nôm na là kem thủ công, không chỉ gói gọn ở kem gelato đâu. Mọi loại kem được làm thủ công dưới bàn tay của một người làm kem chuyên nghiệp và lão luyện đều có thể được gọi là kem thủ công cả. Đặc điểm của loại kem này là được làm tươi, bởi vậy cần ăn ngay để trải nghiệm hương vị tốt nhất, chứ không thể để trong ngăn đá nhà bạn một tháng hoặc là chờ đến lúc bạn thất tình được đâu. Bạn có thể thấy rõ tính chất này ở các thương hiệu có bán kem thủ công. Đó là bạn sẽ được lựa chọn vị kem tại chỗ và ngay lập tức sẽ được ăn một ly kem có chất kem vừa đủ cứng nhưng cũng vừa đủ mềm dẻo để chiếc thìa nhựa có thể dễ dàng sắng ngay một miếng và sau đó tan ra trong miệng. Nghe mà cảm thấy thèm ơi là thèm đây. Loại kem thủ công thường gặp nhất là gelato. Tuy nhiên các xưởng kem thủ công online đôi khi cũng sẽ cho bạn thưởng thức cả sorbet nữa. Cá nhân mình thích gelato hơn là sorbet rất là nhiều. Tuy nhiên cũng phải công nhận rằng sorbet sẽ giúp cho một số hương vị dịu nhẹ trở nên nổi bật hơn và dễ đưa vào trong kem hơn. Ví dụ như là gần đây ở Ngoạm có collab về kem vị quả sấu với cả Freedom ấy. Trong hai phiên bản kem sấu là sorbet và gelato thì phiên bản sorbet sẽ cho bạn cảm giác như là đang thực sự được uống một ly nước. Thế nhưng mà cá nhân mình thì vẫn thích sự chắc chắn mà lại vẫn dẻo mịn trong texture của gelato, thế nên là thật ra mình sẽ vẫn luôn tìm về với gelato. Cái hay của artisan ice cream là bởi đặc tính làm tươi và sản xuất liên tục, thế nên bạn thường sẽ được trải nghiệm nhiều hương vị lạ lùng và độc đáo hơn rất nhiều so với commercial ice cream, là các loại kem của hãng được sản xuất hàng loạt. Mình tin rằng mình đã ăn thử mọi vị kem kỳ cục mà mình có cơ hội được chạm tới trên đời, từ kem nước mắm cho tới kem thuốc lá, từ kem cà phê cold brew Kenya cho tới kem hoa ngọc lan. Và cho dù có vị thành công, có vị thất bại, thì với mình tính thử nghiệm trong artisan ice cream là một phần không thể thiếu nếu bạn muốn kinh doanh sản phẩm đặc thù này. Nói tới đây thì cũng phải ghi nhận rằng xu hướng kinh doanh kem đang là một xu hướng đi lên thấy rõ trong 2 năm gần đây, khi mà thị trường ghi dấu rất nhiều thương hiệu kem mới xuất hiện và những vị kem lạ lùng cũng liên tục đập vào mắt chúng ta. Mình tin rằng là với những bất ổn trong đời sống như hiện tại và những xáo trộn chưa có hồi kết trong cuộc sống của chúng ta như Covid, thì cái nhu cầu được an ủi về tinh thần sẽ luôn luôn chỉ tăng lên chứ không giảm xuống chút nào. Và biểu tượng của sự an ủi thì là gì ạ? Vâng, chúng ta cũng vừa biết với nhau rồi đấy, đấy chính là kem. Cơ hội kinh doanh trong hoang mang và nỗi buồn của khách hàng là đây rồi các bạn ơi. Hãy an ủi họ với tất cả những gì bạn có thông qua những viên kem nhé. Thế còn commercial ice cream thì sao? Nói tới đây thì mình lại nhớ hôm trước vừa đọc một cuốn sách mini về Häagen-Dazs. Nói là cuốn sách mini vì nó chỉ là một cuốn tạp chí thôi, nhưng mà trong mỗi số tạp chí đấy sẽ chỉ tập trung nói về một thương hiệu duy nhất. Trong những câu chuyện về Häagen-Dazs thì điều mình nhớ nhất là Häagen-Dazs thực ra là một từ không có nghĩa. Nó chỉ là một từ tạo cảm giác có vẻ châu Âu, hay cụ thể hơn là nghe có vẻ hơi Đan Mạch một chút, nghe nó cao cấp ấy. Mình đọc khá là nhiều tài liệu nói rằng người sáng lập đặt tên như vậy đơn thuần chỉ để thu hút khách hàng, phù hợp với mức thức giá và phân khúc cao cấp của thương hiệu. Thế nhưng cũng có nơi nói rằng ông cố tình đặt như vậy để bày tỏ sự tôn trọng đến với người Đan Mạch, những người đã có cư xử khá là tử tế với người Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Bản thân ông là một người gốc Do Thái, bởi vậy ông luôn mang trong mình sự trân trọng này. Về cơ bản thì Häagen-Dazs vẫn là một từ không có nghĩa. Thương hiệu kem ra đời tại Mỹ này lựa chọn cái tên đấy phần nhiều để tạo ra một sự độc đáo hoàn toàn. Hiển nhiên rồi, vì nó không có nghĩa mà nên nó chả thể trùng với cái gì được. Và cho khách hàng một cảm giác cao cấp kiểu châu Âu thông qua cái cách mà nó phát âm và được viết ra. Thứ luôn khiến khách hàng Mỹ tò mò. Điều này gợi mình nhớ đến một thương hiệu ở Việt Nam, bạn có biết là thương hiệu nào không? Chính là thương hiệu thời trang Xéo Sọ đấy. Xéo Sọ thật ra cũng là một từ hoàn toàn không có nghĩa và được hai chị chủ lựa chọn vì nó không có nghĩa nên không trùng vào đâu cả, và và nghe nó cũng khá thú vị, vui tai, dễ nhớ. Mình vẫn nhớ rằng cái slogan đầu tiên của Xéo Sọ cũng khó chẳng kém thì tên thương hiệu, đấy là thì xéo sọ thôi. Thì xéo sọ thôi là như thế nào? Thì bạn phải đến với thương hiệu mới có thể được giải nghĩa và cảm nhận được cái phong cách đấy một cách rõ ràng nhất. Thế nên là ở Tây thì có Häagen-Dazs, còn ở Việt Nam thì có Xéo Sọ các bạn nhé. Về với câu chuyện kem của chúng ta thì đại diện cho dòng kem thương mại này chắc không thể không nói tới hai kỳ phùng địch thủ là Häagen-Dazs và Ben's & Jerry's. Ở Việt Nam thì chúng ta thấy Häagen-Dazs rất là nhiều rồi, còn Ben's & Jerry's thì chưa nhỉ? Cả hai đều vô cùng xuất sắc với các hãng kem thị trường đơn thuần. Đấy là cung cấp cho khách hàng cực kỳ nhiều lựa chọn hương vị, từ phổ thông tới phức tạp, và chất lượng kem thì cao cấp ổn định cực kỳ. Cạnh tranh trong marketing giữa các hãng kem cũng thú vị lắm nhé. Gần đây mình đang dạy lớp F&B Branding Principle, hơi lam man một xíu nhưng mà mình gặp những case study không hề đơn giản trong lớp này. Mình nhận ra là trong bối cảnh mà sản phẩm của bạn và đối thủ thực sự tương đồng với chất lượng và độ đa dạng, thì bạn có thể tìm sự khác biệt từ đâu? Câu trả lời sẽ luôn xuất phát từ branding, bản chất con người thương hiệu, chứ không phải là một chiến lược truyền thông có tính thời vụ nào đó. Thế nên là nhân câu chuyện về kem thương mại, hãy thử nhìn vào case study này xem những thương hiệu kem thương mại sẽ cạnh tranh như thế nào nhé. Đầu tiên là hãy nhìn vào bản chất con người thương hiệu của hai bên đối thủ nặng ký này. Cùng là những viên kem cao cấp, thế nhưng liệu họ có lựa chọn cùng một thế mạnh để nhấn vào trong câu chuyện truyền thông của mình hay không? Sứ mệnh của Häagen-Dazs, và mình xin quote bản gốc, là a super premium ice cream brand standing for craftsmanship, authenticity and living in the moment. Một thương hiệu kem siêu cao cấp, đại diện cho tính thủ công, sự nguyên bản và cảm hứng sống trong hiện tại. Từ chính sứ mệnh này, chúng ta có thể nhìn thấy trong Häagen-Dazs một thương hiệu cuồng nhiệt về cảm xúc và đặt sự cao cấp trong trải nghiệm sản phẩm lên hàng đầu. Có vậy mới thấy chẳng có gì là khó hiểu khi Häagen-Dazs đặt hình ảnh của thương hiệu mình vào trong tay nam thần Bradley Cooper, nam diễn viên người Mỹ với vẻ nam tính hấp dẫn nghẹt thở và đôi mắt trong veo, sâu hun hút. Quảng cáo The House of Häagen-Dazs vào năm 2013 là một trong những quảng cáo có tính định hình cho thương hiệu, nơi mà toàn bộ cảm xúc cuồng nhiệt và mãnh liệt mà Häagen-Dazs mong muốn từng hộp kem của mình mang lại cho khách hàng được Bradley Cooper đưa vào khuôn hình một cách hoàn hảo. Häagen-Dazs cũng trọng tâm câu chuyện truyền thông của mình vào nguyên liệu, nơi mà họ tự hào rằng mình sẽ luôn làm tốt nhất có thể. Họ sử dụng và chỉ sử dụng những nguyên liệu cao cấp nhất trong mọi hương vị mình tạo ra, tới mức có một câu chuyện huyền thoại rằng những người sáng lập Häagen-Dazs mất tới 6 năm để tìm ra đúng loại dâu đỏ đạt tiêu chuẩn về chất lượng để sử dụng trong kem dâu của hãng. Häagen-Dazs bắt đầu nghiên cứu cái hương vị kem này vào năm 1960 và chỉ chính thức ra mắt kem dâu vào năm 1966. Ben & Jerry's thì không đặt sự cao cấp làm tôn chỉ. Sứ mệnh của Ben & Jerry's nghe có vẻ hơi nhạt nhòa khi so với Häagen-Dazs, đấy là making great ice cream in the nicest possible way, tạo ra những viên kem tuyệt vời theo một cách hài hòa nhất có thể. Tại sao mình lại dịch nicest là hài hòa ấy à? Vì giá trị của Ben & Jerry's đặt rất nhiều vào tính bền vững, trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, cùng euphoria, cảm xúc tột đỉnh hào hứng và hạnh phúc. Ben & Jerry sử dụng từ euphoria rất nhiều trong các câu chuyện truyền thông của mình, biến nó trở thành một trademark của riêng thương hiệu luôn. Khi vừa hào hứng tột độ nhưng cũng vừa có trách nhiệm, vừa bền vững và vẫn vừa vui vẻ, thì mình tin rằng hành trình tạo nên viên kem tuyệt nhất của Ben & Jerry's hẳn phải rất là hài hòa, chứ không lệch hẳn với một bên cán cân nào, cho dù là khách hàng hay đối tác. Thực tế thì Ben & Jerry's với cá nhân mình có một câu chuyện thú vị hơn là Häagen-Dazs rất là nhiều. Từ những năm 1980, Ben & Jerry's đã áp dụng purpose marketing và đảm bảo mọi giá trị mà thương hiệu mang tới với thị trường sẽ cân bằng giữa ba khía cạnh: sản phẩm, lợi nhuận và xã hội. 40 năm sau, tức là ngày nay, thì có thể thấy ai cũng nói về những điều đấy cả. Nhưng thay vì nói về nó như là một xu hướng truyền thông, thì Ben & Jerry's là một trong những thương hiệu đã áp dụng hệ tôn chỉ đấy sớm nhất và là một trong số rất ít những thương hiệu áp dụng nó một cách nghiêm túc nhất. Nghiêm túc như thế nào? Thì hãy thử điểm qua một vài hoạt động nổi trội nhất của Ben & Jerry's nhé. Từ năm 1985, Ben & Jerry's đã tạo nên Ben & Jerry Foundation với cam kết dành ra 7% lợi nhuận trước thuế của mình để hỗ trợ cho các dự án cộng đồng. Quỹ cho tới giờ phút này vẫn tồn tại và phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Thay vì mượn câu chuyện xã hội để bán kem, thì Ben & Jerry's sử dụng kem để góp thêm tiếng nói vào những câu chuyện xã hội. Vào năm 2016, Ben & Jerry's ra mắt vị kem Empower Mint với màu xanh bạc hà cùng dòng chữ in ngay trên hộp là Democracy is in your hand, tức là dân chủ nằm ở trong tay bạn, để chiến đấu cho quyền bình đẳng bầu cử cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm người da màu, trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm ấy. Hay là vào năm 2015, thì Ben & ra một quảng cáo để nâng cao nhận thức về tình trạng tăng nền nhiệt của vỏ trái đất bằng một cách không thể đơn giản hơn và đi vào lòng người một cách mạnh mẽ cực kỳ, Đấy là lấy ví dụ với tình trạng kem bị chảy ra khi nhiệt độ chỉ tăng hơn 2 độ so với độ tiêu chuẩn. Mình sẽ để TVC cũng như link trang web dành riêng cho các hoạt động xã hội của Ben & Jerry ở show notes để mọi người có thể cùng khám phá thêm nhé. Mà không phải vì vậy mà Ben & Jerry luôn chỉ tập trung vào những hoạt động có tính xã hội, hàn lâm hay là cổ suý đâu. Mới năm ngoái thôi, thương hiệu này tạo nên cảm xúc euphoria trong khách hàng bằng cách ra mắt vị kem mang tên Netflix & Chill. Vâng, một vị kem sử dụng cái tên Netflix, thương hiệu được gọi tên nhiều nhất không chỉ với giới trẻ mà về cơ bản là tất cả mọi người trong suốt 2 năm đại dịch vừa rồi. Ben & Jerry's cũng thể hiện sự tính hay của mình bằng cách có một trang web riêng mang tên Flavor Graveyard, nơi thương hiệu tự hào giới thiệu tất cả các vị kem đã bị khai tử tại một nghĩa địa riêng của mình, không hề giấu giếm về những thử nghiệm thất bại trong hương bản thân. Dễ thương cực kỳ luôn. Và nói đâu xa xôi, Euphoria được thể hiện mạnh mẽ ngay trong cái cách mà Ben & Jerry's đặt tên sản phẩm. Ben & Jerry's quyết tâm ghi dấu mình trong tâm trí khách hàng bằng những cái tên thú vị nhất có thể, với niềm tin là kem vị gì tên vị nấy là quá nhàm chán. Thế nên là từ đấy chúng ta sẽ có những vị kem mang tên là Red Hot Chocolate Peppers này, hay là Bohemian Rhapsody, hay là Cherry Garcia, và nhiều những cái tên được lấy cảm hứng từ các ban nhạc hay là các nghệ sĩ tới mức mà bạn có thể tìm thấy trang web tổng hợp lại toàn bộ thông tin này từ Ben & Jerry's. Những cái tên kiểu chơi chữ đơn thuần thì nhiều vô kể luôn, như là Totally Baked này, Chubby Happy này, New York Super Fudge Chuck này. Có lẽ thứ duy nhất khó tìm ở kem Ben & Jerry's là những cái tên nhàm chán thông thường mà thôi. Và đấy là tất cả những gì mà mình có để chia sẻ với mọi người về kem trong podcast lần này. Thật ra mình còn nhiều điều muốn tìm hiểu và còn nhiều điều muốn nói kỹ về kem lắm luôn. Vì đây vừa là một món mình thích, vừa là một món mình đánh giá rằng cực kỳ thú vị. Đơn giản cũng vì nó khá là khó làm ở góc độ marketing. Thế nên là trong quá trình chuẩn bị podcast mình cũng đã học rất là nhiều điều. Thế nhưng mà để khép lại podcast này thì mình sẽ nói thêm một chút về kem trong cuộc sống của riêng cá nhân mình nhé. Thật ra thì kem đã và đang là một sự an ủi tuyệt vời cho cuộc sống độc thân của mình. Năm 2021 đánh dấu một năm mình ăn nhiều kem hơn bao giờ hết và cảm nhận được sự vực dậy trong tâm trạng khi ăn một miếng kem ngon một cách rõ nét vô cùng. Tiệm kem mình yêu thích thì chắc là không thể không kể đến Freedom, một xưởng kem thủ công ở Hà Nội chuyên thử nghiệm những vị kem từ siêu ngon cho tới siêu lạ. Nhưng mà vị nào thì cũng luôn đảm bảo được độ thú vị. Kem thương mại mình thích nhất thì chắc sẽ là Celano dâu. Mình hay tìm thấy kem đấy ở trong siêu thị dưới nhà mình nhất. À, gần đây mình thích cả kem Milo nữa. Kem Milo ngon cực kỳ mọi người ạ. Ăn phiên bản nào mình cũng thấy ngon. Từ kem que cho tới kem ốc quế cho tới kem hộp mình thấy ngon hết. Còn nếu đi ngoài đường mà tự dưng thèm ăn kem thì khả năng cao là mình sẽ tạt vào La Milana ở đối diện Vincom Bà Triệu. Còn chỗ nào có kem ngon mà mình chưa ăn hay là chưa nhắc tới không nhỉ? Mọi người gợi ý cho mình với nhé. Và hẹn gặp mọi người ở podcast tiếp theo. And so kissed you, my darling, when you're feeling right at home. I wanna make you move with confidence. I wanna be with you alone. To help me help you start it, you're too comfortable to know. You're throwing out those words, no, you're